một anh, ảnh làm chủ ở trong cái nhà này để cho các anh khác nương theo. Cái chữ chủ y này tức là nương theo. Nhưng cái giờ tôi sẽ chủ y đó nè. Thì bây giờ đây là quý vị thấy là quý vị thấy rằng trong tám anh này đó, quan trọng nhất đó là y thức. Để nhớ kỹ, để chúng ta hiểu rồi để mà lo tôn tập. Dầu trong mắt thấy khác, nếu ý thức hiểu đạo không có gì đâu cần, mà nếu chưa hiểu đạo thì chính là đủ kiểu tai nghe tiếng mũi lưỡi mùi lưỡi nếu bị tâm tất cả. Nếu ý thức đã hạnh phúc được rồi thì con đường tiến tu đạo được, con đường chuyển mê khai ngộ không có gì khó khăn. Ngược lại là cả một vấn đề. Thì bây giờ đây thưa quý vị, cái anh ta là nhân thức, tức anh thức thứ tám, đây là thức thứ tám. Anh thức thứ tám là chủ nhân ông, đã là chủ nhân ông cho nên trong sách nhà Phật có cái câu kêu là khứ hậu lai tên tác chủ ông. Khứ nè, hậu, khứ hậu là khứ hậu lai tên tác chủ ông. Khứ là đi, hậu là sau, lai là đến, tiên là trước, tác là chủ ông là ông chủ, chủ ông là ông chủ, nghĩa là đi sau đến trước làm ông chủ. A lại gia này nếu mà nó đi đầu khách hết thì cái nghiệp nó lâu xuống tới trước, bởi vì có A lại gia này vào trong thai tạng, hoặc là người, hoặc là A tu la, hoặc là thượng cầm, hoặc là hạ thú vô trong đó rồi mới có thai tạng, mới đậu thai, rồi từ đó về sau mới cho mấy cái này, thấy không? Nghĩa là năm, pháp thứ sáu, pháp thứ bảy thì bắt đầu có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, địa thức, thân thức, chín thức. Tự nhiên nó như vậy đó. Cho nên khi đi thì nó đi sau là như thế nào? Khi chết đó, thì tất cả người mắt tai mũi lưỡi tất cả nó chết luôn. Đây là nói những người làm cái dạng cho thằng ma nói tới những người dự nhé. Đó, cuối cùng là cái anh nào đi chót nè, đây đi chót, anh đi chót người ta mất định điệu, định điệu ta nên tu hành cái gì cũng khó đâu. Nếu mà quý vị tu hành hiểu được nó tới cái ngày giờ mà thánh tu, quý vị chịu khó một chút thí nghiệm, thí nghiệm như thế nào, biết thanh về quả nào, biết như thế nào thế nào, là do cái bộ này trước hậu đại trên cái của ông này đi sau đến trước là ông chủ. Trong lúc đó mắt tai mũi lưỡi chết lặng, rồi tới ý thức, rồi nghĩa là chết đây không có nghĩa là đi trước đâu, mà ở đây lúc bây giờ không tổn thần luôn, tổn thần luôn, tổn thần bây giờ trở còn nằm ở trong cái linh quan trực giảng, cái linh thánh đó. Thì làm ví dụ như mắt chịu tai bây giờ nghe không như này, rồi đánh với những người mùi giờ lấy đồng thâu gì không biết gì nữa, rồi cũng không đánh gì được, tham không chút chạm được, lúc ta đi vô thì đưa vô nó như thế nào, tức như bây giờ trở thành một khối rồi để mà sắp sửa bỏ cái bát thân này, tức là dẫn mãn năng chiêu nghiệp được chuyên dẫn nghiệp, bây giờ tới cái mãn nghiệp bỏ cái sát thân này, cũng như là rời khỏi cái nhà này, bây giờ đi ra nhà khác. Thì trong lúc đó nó tùy theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của đầu này, hoặc là nghiệp lành nghiệp dữ nó còn ảnh hưởng của đầu trước, cho nên định đoạn trong giờ phút này, trong giờ phút ra đi á, kêu là thiên thanh địa thì được, hay cái gì nhẹ thì nó phải vậy không, mà hơi cái gì nặng thì nó, đó là cái chuyện đó. Đương nhiên cái chuyện nó khoa học, bây giờ không có cái gì gọi là có hiểu hết. Cho nên quý vị chân thân quyết, người nào có mai đời bỏ cái báo thân này á, mãn cái báo thân này rồi, quý vị chỉ có thí nghiệm. Thí nghiệm nghĩa là như thế nào? Người mà khi chết, chắc quý vị biết hơn chúng tôi nữa, thì mình giờ hay là mó trong con người của người chết đó thì nó lại lạnh như đầu, nó lạnh như đầu dễ sợ lắm. Bởi vì lúc đó ra từ là như đầu mặt nó thấy thoải mái. Hồi mà còn cái anh chủ như ông này nè, thì nữa tôi nói được cái gì đó, anh miệng được cái gì đó, phải anh này anh bỏ đi rồi còn xác không gì nữa, sợ ma, thấy không? Cái chủ không được đó thôi. Thì trong kinh có cho chúng ta để thí nghiệm cái điều đó, thí nghiệm cái điều đó. Quý vị chịu khó hãy giảng chỉ một chút, người nào tắt thở rồi sau đó kêu là nửa giờ sau, nó gọi là nửa giờ sau á, sẽ được cho nên máu sẽ tắt thở vô thí nghiệm thì cũng được, để từ từ nghe hả. Tức là sau nửa giờ quý vị cứ tuần tự để mà thí nghiệm. Như anh em quý vị có tạo được cái nghiệm đó chưa? Thì ở trong kinh có bên trong tôi bên đây là ăn chỉ đọc bên đây là xem thì ngã thân thiên đảnh thành gì nữa là như thế nào. Đảnh là ở trên đỉnh này, đây đây là đảnh này. Đó. Khi mà người chết rồi sau nửa tiếng đồng hồ, quý vị chịu khó thí nghiệm qua chương trình này. Nếu mà ở trên đỉnh này còn nóng, tất nhiên là cái thần thức, người ta nói thần thức đó, hay là cái ai là gia thức này nè, nó như thế này. Đảnh thấp nhất sự là người đó sẽ lên các cõi thành. Nóng thổi hay là nóng sơ sơ hay là nóng ít ít đó là tùy. Nếu mà kiểu nóng á, thì tưởng thẩm tưởng thầy không có nhỏ. Còn nếu mà nóng nóng là thôi. Nhưng mà muốn mình em nhớ cũng phải là để sau nửa tiếng còn mở. Mới thí nghiệm, chẳng phải là nó chết là chạy vô giờ ra la đùm nó không ông bố tôi nóng cái này thì ngon là nó không xanh là bỏ đồ đi. Cầm đầu thẳng từ từ sau nửa tiếng đó nữa. Thấy chưa? Đảnh thánh tất nhiên là tất cả trong châu thân của người đó đã lạnh hết rồi. Bây giờ trên đảnh ở trên đỉnh đầu còn nóng thì nhất định là thanh về các cõi thánh. Cõi thánh là tùy theo thượng hay trung hay hạ, cái đó còn tùy theo một phong cách nữa. Nhưng mà mình biết nhất định người đó là được vậy thôi, là mừng như vậy đó. Nhãn thanh thiên, nhãn là thành mắt thanh thiên, tất nhiên là giờ thanh mạnh. Làm như vậy là cuối cùng rồi. Rồi bây giờ mới kiếm được hai mắt, hai thời gian thì cũng đỡ đi, cũng đỡ rồi, thấy không? Thì tất nhiên là người đó thần thức ở lại gian này sẽ rồi đây sẽ sanh lên các cõi trời, chúng ta tiên luôn trời đó, như các cõi trời. Còn các cõi trời ở cõi các giới, cõi lâu các giới hay là các cõi trời sẽ lên cõi trời. Chỉ chuyện làm lành mình thượng chuyện hay trung chuyện hay hạ chuyện đó là đảnh thánh nhãn thanh tiên đầu ha. Còn gì tâm tâm ác quỷ phúc nhân nhân nè à, tâm ác quỷ phúc tất nhiên là trên đảnh cũng lạnh rồi. Rồi thí nghiệm hai con mắt cũng lạnh, lúc bấy giờ mới thí nghiệm ở nơi đi chỗ này nè, chỗ ăn hốt nè. Nhưng mà chỗ này nên nhớ nè, có nhiều khi 20 phút giống còn nóng nó nên nói chuyện thầy người ta nói phải để sau nửa tiếng mới được, mới chắc chắn. Thì bây giờ nếu mà trên đảnh cũng lạnh lạnh mà mắt cũng lạnh, nhưng mà ở nơi chỗ trái tim này còn nóng, thì người đó sẽ được thanh trở lại làm người. Dù sao cũng khá đâu, cũng còn đỡ đâu. Còn cái câu cái tay cái ba cái chữ kế đó là ác quỷ phúc. Nếu mà ở nơi chỗ trái tim mà nó cũng lạnh, hay giờ nơi cái bụng của mình chơi. Chữ phúc này chỉ là bụng, nhưng mà phúc là cái bức đâu nè. Nếu mà ở nơi bụng còn nóng của người chết nó nóng á, thì nhất định người đó sẽ tan về. Mời cái này mời cái này. Đó là cầu siêu tha nè. Cầu phẩm là phẩm nè. Thấy không? Ác quỷ phúc. Thế là bác đạo nè. Đến cái câu thứ ba, anh nhớ được đi. Xanh tóc cái liền cướp nè. Bàn xanh nè, bàn xanh. Cái tóc cái là một trình tự liên. nhà thọ mà đó bàn sanh tất cái lý nghĩa là nó hôi thốt nó cũng lạnh mà nó bụng nó cũng lạnh. Lúc bây giờ thiến người mới nó hai đầu nối tất cái là cái đầu nối, cái danh từ là đây là danh từ của Hán học của Nho, tất cái là cái đầu nối. Thì cái linh tánh lúc bây giờ nó ra lên hai cái đầu nối, nó đi ra đó thì tất nhiên là biết người đó sẽ sanh, là sẽ sanh tâm là ai phương trần hoặc là bạn thân. Mà tại sao là có những yếu nhẹ cái chuyện nó dễ hiểu đi, còn nếu mà trọng được, nếu mà nó cắt đâu có cái đó tự nó chứ nó tự động nè, chứ không ai bắt buộc. Bởi vì nó tự động nó là cái cuộc đời này nè. Nếu mà nó trong này cái hạt giống xấu thì quá đi, nó nặng nề quá đi thì đương nhiên là nhẹ. Còn nếu tư tưởng mà nó nhẹ nhàng nghĩa là tu phúc tu thì không lo công việc thì tự nhiên. Đó là nói cái còn trong vòng gọi là sanh tâm lục đạo. Còn những cái người mà tu chứng á thì nhớ kỹ ha, những người tu chứng á thì lại không đi con đường này. Khi ta bỏ nó không tất nhiên là đã giác ngộ rồi, hoàn toàn giác ngộ. Đây là nói thông thường. Cái câu chót là còn câu gì nữa nè, không đọc gì bản gì cướp bản là một danh từ địa ngục cướp bản xuất nghĩa là hai đầu nó cũng lạnh nè. Bây giờ dưới gót chân mà phía sau quá cho phải đứng trước phải dưới chân rồi mà nhưng mà phía sau đó mà còn nóng thì lâu là có hồn bật lắm mà không phải được đâu. Tại sao cái tôi vừa nói đó, địa ngục trước bản tức là ở dưới gót chân, tức là đi ra, cũng như cái chuyện ly trên chuyện ly là nó ly rồi, nó rờ nó bỏ cái báo thân đó đi, nó bỏ cái xác thân đó lên đi đầu xanh, nó đi tới một cái chỗ khác gọi là ly, là lìa, tức là đi ra đó. Thì quý vị cứ để ý rằng lúc bây giờ chúng ta thí nghiệm đảnh thắng thì nhãn thanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn thanh tất cái ly, địa ngục trước bản xuất, trước bản là có chân, nhớ được để lên đầu. Bây giờ đó, thì đây là nói thông thường của mẫu người. Còn nếu quý vị nào mà tu đạt đạo được tâm lực còn thanh tiền thì lại ngoài cái thông lệ này, tiếng gì không tiếng gì cũng còn, chứ không phải nó theo cứ theo thông lệ này là nước là quý vị trung tăng hay gì được. Ở trong chùa có một cơ vị làm mất rồi cứ suy nghĩ mà thấy theo chỗ nào nó mạnh nó gọi là các ông này các ông nó siêu nổi nên nó không tay vậy đâu. Những gì mà đã tu chứng đạt đạo thì khác, khi mà ra thì ra còn không, chứ không phải là ra. Còn đây là chỉ cho những người còn ở trong dòng lục đạo, chứ là luân hồi lục đạo khổ ngang lương. Bây giờ hồi nãy tới bây giờ là giảng trong Phật thức, có thể nói là hầu hết là trong Phật mê. Ngộ chỉ có giảng cho quý vị là những cái phía trạng thượng phía, những phía thượng phía thôi. Bây giờ mới sang cái phần ngộ, tức là giác ngộ, từ mê đến ngộ. Thì bây giờ cái hàng ngày chúng ta phải lo chuyển từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cho nên người ta mới thấy ai mà chuyên tu về niệm Phật lúc nào người ta cũng có tâm tràn hạt, người ta nói là gì? Người nào tu thiền thì lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi cũng phải lo thiền, người nào thì chú mình tâm tâm. Là để chi? Là để gọi là chuyển đó, chuyển mãi thì trở thành gì? Trở thành trí sáng. Rồi, thì bây giờ đây trong kinh Phật chỗ nào cũng cho chúng ta biết rằng cần phải chuyển thức thành đi. Thức hồi nãy chúng ta đã giảng rồi đó, trí cũng giảng rồi. Mình nhất về chuyện nào mà có mang cái nhân từ mà minh trí thì hay là chuyển tốt chừng nào hay tốt nấy nữa. Bởi vì trí mà trí khác, mình biết là trí khác thì nó thì phải lo chuyển, mình lo mình tu mình chuyển cho mình Phật chỉ con đường đó. mình phải lo cho từng con nơi tỷ lại Đức Phật. Ngài chỉ cho mình cái con đường đó thôi, đưa cái bản đồ cho mình hay phải lo. Bây giờ chuyển thức hành trí. Chuyển thức hành trí là một điều tối quan trọng trong một Phật tử, dù tại gia hay là xuất gia. Phải làm thế nào? Ai mà dụng công nhiều thì mình chuyển trong cuộc đời này không? Còn nếu mà dụng công ít thì cũng phải làm sao gieo được cái hạt giống chuyển để tiếp tới những chuyện của gì chuyển mà. Chuyển là thay đổi, nhưng mà cái thay đổi này quý vị nên nhớ, không phải bỏ cái này để mình bắt cái kia, không phải như vậy. Chuyển tức là cái chuyện đó mình chuyển thôi. Cũng như nói rằng mình thương đau ốm, uống thuốc để chuyển thành khỏe mạnh, cũng không được đó thôi. Mình đương dốt không biết chữ, bây giờ mình gắn mình học chuyển cái dốt trở thành thay chữ thông minh, thì cái dốt với cái thông minh đó nó không phải là hai. Cũng như quý vị nên nhớ, cái tối với cái sáng không phải là hai. Mình thấy trên hình thức á thì thấy là tối với sáng thì hai chứ đừng phải tâm quan, nhưng mà nó là hai. Nếu quả thiệt nó thiệt là hai á, thì khi nó đã sáng như thế này này, mình tắt đèn nó cũng giống, bởi vì nó được, nó có, chỗ này không có thì sự phiền não. Phiền não bồ đề là cái này, phiền não là rắc rối làm cho mình khổ đau, bồ đề là sáng suốt làm cho mình an vui. Thì cái việc chuyển thức hành trí phải như thế nào? Hàng ngày quý vị trước hết á là mình hãy chuyển năng tức này trở lại. Năm thức này là gì trước? Điều. Thì bây giờ năm thức, thì những năm thức trước đó, mà thì những năm thức hành trí gì thì ai nhớ? Thì những năm thức thành ra hành sở tác trí đầu tiên giảng. Thì những hành sở tác trí. Thành sở tác trí. Tức là chỉ những năm thức trước thành ra thành sở tác trí, phải vậy không? Bây giờ gắn làm sao tu hành để được chuyển cái ý thức. Bây giờ cái ý thức chuyển nó thành hả? Phải không ạ? Qua kỹ lại cái ý thức chuyển thành vượt qua sáng tí trung tâm trọng hả? Vượt qua sáng quang sáng tí bình đẳng tâm trí, bởi vì là ảnh có một cái như là cái đặc tính mà mình chuyển nó khó đâu, hay là vô chi tánh, cái tánh không đi động phải, không đi động trái, cho nên chuyển cái tức thứ bảy trở thành bình đẳng tâm trí. Nhờ bình đẳng tâm trí thì em bộ hoặc tâm trí cái tức hậu của mình cùng ngược lại á, thì người đời thì tâm giới thức và ý thức khác. Khi mà chúng ta không có trí thì không có một cái gì mà giải quyết mà thực sự mà khi mà hãy giải quyết thì mình cứ đưa về mình mặc nhiều lắm. Nhưng mà cái ngã này thì biết là nó chuyện ra làm đạo, ra làm đạo. Người xuất gia cũng như người tại gia khi mà muốn làm việc nào là luôn luôn phải có cái tác dụng trí tuệ mới làm việc nào. Nếu mà chỉ ở trong cái ý thức phân biệt mù quáng chuyện này chuyện kia thì cuối cùng không thể nên kéo, chỉ là phụng sự cho cái giả ngã. Các bạn nghe này không nói tới đâu nữa, cuối cùng rồi không làm ai giải. Bây giờ cái thấp thức thứ 8 tức là cái thức cuối cùng, à đại gia chuyển thành đó đại dương hạnh trí. Đại chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Tuy cái chia ra bốn trí nhưng mà tức tứ trí viên minh là đó là nói như thật, thì cuối cùng nó cũng là một nhất cái trí. Nhưng mà ngày kia là cái sự phân biệt thì bây giờ đây tôi sẽ giảng. Thế nên để cho quý vị thấy nè, thành sở tác trí là gì? Tức là lúc bây giờ đang nói trí, tức là chỉ cái phần trong veo của nước, phụ tâm. Đó. Thì lúc bây giờ đã hoàn thành cái chỗ kêu là sở tác, tức là cái công tác mà đã làm. Hay là nói một cách khác nữa là bây giờ chuyển được hoàn toàn cái trí mà ra làm việc gì không bao giờ sai. Mặt thấy các tai nghe tiếng vân vân tâm thức cảm không bao giờ bị mê lầm. Nên thường thường ra làm việc nào nếu mà có được trí tuệ thì ta làm một thể làm hết sức mình nhưng không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Chứ làm hết sức mình thì dùng hết trí não để mình làm, nhưng mà nếu kết quả tốt thì hậu quả sẽ khác hết. Cái Phật đạo, nếu giả sử nhân duyên không có trọn vẹn, có nhiều cái ma lực nó hơn hoặc cao nhất thức, ma cao nhất trưởng phá, thì bên đây mình phải đó là làm thì ký để mình làm. Còn nếu dùng cái ý thức mà làm thì thế này thế nọ thế này thế đậu nó sợ thì có cái gì nữa về cái ý thức khi còn mê lầm thì nó kêu là thiên hình vạn trạng. Người ta thí dụ cái ý thức này giống cũng như là tề thiên đại. Tề thiên đại thánh. Thì cho nên cốt truyện Tây Du á, thiệt ra ngài Tam Tạng Quyền Trang thì là một nhân vật lịch sử không ai chối cãi hết. Nhưng mà tề thiên này, Hà Tăng này, Tam Giới này thì đó là nhân vật tưởng tượng để nói lên chỗ của trong tâm thức này. Ngài Tam Tạng là người ta tin hiểu cho đại thức, đại thức. Còn Sa Tăng á, cái ông đó thì là người ta tin hiểu cho nghĩa là vô ký đấu để cho ngài Tam Tạng đấu ông tề đủ ông không đi đấu được mấy người thằng ngoài đủ ông không chạy theo năm một tắt thì nhớ được luôn bạn này. Còn ý thức này á là để thế ta tiêu biểu cho tại vì ý thức là ta tiêu toàn này nè nghĩ ở Việt Nam cái một nghĩ ở Mỹ Quốc cái một nghĩ ở Trung Quốc Châu cái một làm gì để sợ gì nữa rồi. Còn về bán giấy á thì lại là để tiêu biểu cho mà dục động tức như là nó không ngoài ngũ dục lạc, nó không ngoài như là mấy cái này nó tay mười lăm đó là cái tiêu chuẩn quân thân mà từ trong ra một nhà mình viết về tên du hay đó là xem mười sáu tập có khi xem quân thân tập ngoài pháp giờ mình đọc ngoài từ sáu giờ chiều tới tám giờ sáng mà còn đi ra trước là còn không từng đến trong cái trường đâu à đó. Bây giờ tới cái ý thức khi mà mình chuyển rồi đó, thì trở thành hiệu quan sát. Quan sát một cách nhiệm màu, dùng cái trí huệ quan sát một cách nhiệm màu gọi là hiệu quan sát. Nghĩa là không có điều gì mà mình đoán sai đâu. Không có điều gì mà mình quan sát lầm lỗi đâu. Đó gọi là hiệu quan sát trí. Ra độ thanh hay là ra làm việc đạo phải có diệu quan sát đi. Các vị Bồ Tát như Đức Quan Thai Bồ Tát chẳng hạn thì ngài đầy đủ diệu quan sát đi. Nếu mà không có đầy đủ diệu quan sát đi á là ra độ tầm độ đỡ được bị tầm độ lại luôn cho diệu quan sát đi. Đến cái thức thứ bảy khi mà chúng ta chuyển rồi nó trở thành mình đã muốn tánh trí thì cái trí tuệ này không còn chắc cái đệ cái kiến phần của đệ bác tức là ngã nữa, nó không bị ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái cái anh này ngã mạng ta này nè. Hiện bây giờ nếu mà người chưa giác ngộ thì bị bốn cái ngã ảnh hưởng như nó bốn cái tức là ngã si nè ngã kiến nè gì nữa ngã mạng nè ngã là kinh si đó ngã mạng này có một phần là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã du lịch, tứ phiền não thường câu. Bốn cái phiền não này nè, si mê, chấp chặt ý kiến của mình, kinh thi, ngã mạng, nghĩa là ái nhiễm, thì nó thường câu với lại này. tứ phiền não từng không bị ngã chi ngã kiến trên nhỏ mạng ngã ái mình sẽ nói lắm
rồi
đến chuyển được cái thức ở lại gia trở thành đại viên cảnh trí, tức là cái trí tuệ bây giờ nó giống cũng như là một cái cảnh này nghĩa là không phải là cảnh cảnh trí đâu, luôn đây là cảnh cảnh này luôn, tức là một cái gương bây giờ nó chiếu soi tròn đầy, rất là tròn đầy, nó chiếu soi cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên quý vị nhớ rằng khi mà đã giác ngộ rồi chuyển hết hoàn toàn tối nguyên trở thành sáng, tức là ngộ, thì lúc bây giờ thế giới ta mà chỗ nào cũng là chỗ nào cũng là của ta, có thể nói như thế, người dùng cái danh từ để mình diễn tả đó. Còn nếu mà mình chưa có chuyển thức thành trí thì lúc bây giờ ở đâu với nó, học câu nào chủ con nấy, câu chỗ nào thì ở chỗ nấy, tập trung chỗ nào thì thấy nó nhẹ nhẹ trong con người chút chỗ nấy thôi, thành ra trị bệnh mê của mình. Đây là đề nghị của Phật tử, hay trị gốc từ nơi trị một của bệnh mê. Trị gốc là trị gì? Thì thẳng vào tâm trí, thấy không? Vì thế đừng nên chuyển ngọn là nha, thì không chuyển ngọn tất nhiên là không, cái này chuyển ngọn là cái này thuộc về phòng phụ của cái này cần biết, nhưng mà cái chúng tôi muốn nói cái chuyển ngọn là này nè, tâm thần thức niệm, tự tâm thành tự không, mà chính cái gốc này cũng vậy. Lâu lắm có, nghĩa là không phải chúng tôi nói như thế, mà cái vấn đề tụng kinh ba trăm thờ cúng lễ lại mà chú ít là không có, không phải là chúng tôi nói vô tự hiểu lầm, tự nghe như thế là nó làm về không phải ba trăm đâu, thì chúng tôi mình về không một trăm thờ cúng mà ý này chúng tôi muốn nói rằng đúng đó, người có trí tuệ chút là phải điều trị tâm ý trước thế này, còn cái việc kia là tùy phần, may lắm có phải là may đâu. Nếu mà quý vị như mấy cái bài giảng trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe đó, nếu mà mình thờ Phật lễ Phật cúng Phật mà quý vị chỉ thì lý đi, thì lý nó đâu có dở cái gì, tại vì những sự gì đó đi hỏi, nghĩa là 1, 2, 3, 4 cứ làm cái chuyện thượng không, thành ra hưởng phước và ý là có phước, chứ không phải là làm cái chuyện đó rồi tôi bất chủ mổ đâu. Nhưng mà phước đó chẳng khác nào như trị bệnh mà thử lấy lại. Còn về cái phần mà trị như thế này, kêu chuyển thức thành trí là trị được ở đâu, phải sợ là một vị tu ở chùa mới chuyển đâu. Chuyển đây có nghĩa là mình cứ hay lầm. Nếu mình có thì dần nhiều, nếu mình có trí quán cao, nếu mình đủ phương tiện cao thì mình chuyển nhanh. Còn nếu ngược lại thì cũng là vương vấn trên việc thành ra mình chuyển hơi chậm, nhưng mà phải cố gắng mà chuyển. Làm sao để chuyển trọn tám thức để thành tứ trí, kêu là tứ trí viên minh. Bốn trí được tròn sáng thì lúc bây giờ cái trí này là để làm gì? Để ra làm việc độ sanh không bao giờ chán nản, việc gì cũng xong được hết. Nhờ các vị Bồ Tát nhờ cái trí này nè mà không bao giờ chán nản trên con đường độ sanh, dầu khó khăn dầu bỏ thân mạng này đi nữa các ngài không bao giờ chán nản, nhờ cái trí này nè mà ra độ sanh không lầm, ra độ cho người thiện giúp các người ác, giúp các tất cả muôn vạn người.